Thế còn bây giờ thì ta sẽ đi vào chi tiết hơn ở chương thứ 10. Ở đây một lần nữa tôi nhắc lại thôi. Lần trước tôi nói với các anh chị là không phải Chúa Giêsu hứng lên cái ngày đứng ngày giảng một bài dài như là bài giảng trên núi, nhưng là Thánh Ma-thêu đó, ngài gom góp, ngài tổng hợp lại thành bài giảng đó thôi. Chúa nói lúc này lúc khác. Bây giờ chúng ta sang cái chương 10 này cũng vậy này. Bài giảng lớn thứ hai của Chúa Giêsu về truyền giáo. Thế bây giờ ta cùng nhau đọc một số câu trong phần này. Chương 10 từ câu 1 cho đến câu thứ 4. Mời các anh chị.
Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông truyền trên các thành ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Sau đây là tên của 12 tông đồ. Đứng đầu là ông Simon, cũng gọi là Phêrô. Rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là ông Gia-cô-bê, con ông Giê-bê-đê, và ông Gioan, em của ông. Ông Philip-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô, ông Tô-ma và ông Mát-thêu, người thu thuế. Ông Gia-cô-bê, con ông An-phê, và ông Ta-đê-ô. Ông Simon thuộc nhóm quá khích, và ông Judas Iscariot là chính kẻ một người.
Cảm ơn các anh chị. Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ lại. Theo nghiên cứu của một nhà chú giải, khi Chúa Giêsu đi giảng đó thì có cả đám đông dân chúng đến nghe ngài. Mà trong đám đông dân chúng ấy có những người được gọi là môn đệ theo nghĩa sát hơn. Và con số đó ở trong tin mừng Luca nhắc tới là 72. Và trong số 72 môn đệ ấy thì lại có 12 người được Chúa chọn gọi là tông đồ. Tại sao lại 12? Học Kinh Thánh rồi. Nhắc lại 12 chi tộc Israel. Và như vậy cho thấy giáo hội mà Chúa Giêsu thiết lập không phải là một sự đứt quãng, mà là một sự tiếp nối từ dân Chúa trong thời Cựu Ước cho đến hôm nay. Và người đứng đầu trong danh sách này là ai?
Phêrô.
Nhiều khi chúng ta đọc thường thì mình không thấy gì, nhưng mà không phải vô tình mà Thánh Phêrô được đặt lên đầu đâu. Ở trong danh sách 12 tông đồ bao giờ ngài cũng đứng đầu. Và như vậy ngay từ thuở đầu tiên, giáo hội theo ý Chúa đã mang tính một cơ cấu có tổ chức. Có một người lãnh đạo hữu hình, một người chịu trách nhiệm. Ngày hôm nay chúng ta gọi Đức Giáo Hoàng là gì? Đấng kế vị Thánh Phêrô. Và Thánh Phêrô, điều căn bản ở đây á, không phải ở chỗ ngài thông thái, không phải ở chỗ ngài đạo đức hơn người, chối Chúa 3 lần mà đạo đức hơn gì. Ông Thánh Gioan cũng đâu có chối lần nào đâu. Mấy ông kia cũng đâu có chối đâu, chỉ có bỏ chạy thôi. Cái căn bản không phải là ở chỗ đó, mà cái căn bản là Thánh Phêrô được chọn. Để qua con người đấy, người ta khám phá ra quyền năng và sự lãnh đạo của Thiên Chúa. Chứ không phải là ở sự khôn ngoan, thông thái hay là tài giỏi của con người. Nếu chúng ta đọc tiếp đó, nhưng mà trước khi đọc tiếp đó, thì tôi muốn nói cái chủ đề chính ở trong suốt chương 10 là nó nằm ở câu 24, tức là phía dưới này. Câu 24, Chúa Giêsu nói: trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Chúa Giêsu có ý nói ở đây này: nếu người môn đệ muốn được chia sẻ quyền năng với thầy của mình thì cũng phải chấp nhận chia sẻ cách sống và cả đau khổ của thầy. Thầy mà bị gọi nó là tướng quỷ mà, người ta kết án Chúa Giêsu tướng quỷ. Thế mình có bị người ta gọi thế thì chắc cũng mừng thôi. Nhiều khi chúng ta muốn chia sẻ quyền năng với Chúa nhưng lại không chấp nhận chia sẻ đau khổ. Đấy là điều rất rất dễ xảy ra thôi.